Kính thưa Thánh, chúng ta đang ở trong một thời điểm rất là thiêng liêng để kỷ niệm một sự kiện diễn ra khoảng 2.000 năm trước. Khi Đức Chúa Jesus Christ chịu chết trên cây thập tự để đền tội cho nhân loại, hầu cho những người thật tâm tin nhận Chúa, họ có thể đi từ chỗ chết đến chỗ sống, từ chỗ giam cầm đến giải cứu, từ chỗ đau thương đến đắc thắng, từ chỗ tôn giáo đến tâm giao, từ tội nhân được trở thành thánh nhân, và từ tâm tối đến thiên quang. Đây là câu chuyện cứu chuộc. Đây là chương trình lớn của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại qua sự chết chuộc tội của Chúa Jesus Christ và sự sống lại khải hoàn của Ngài. Buổi tối hôm nay trong đêm thương khó, chúng ta đến với sứ điệp thứ 5 trong loạt bài này về câu chuyện cứu chuộc từ tội nhân đến thánh nhân. Một sự chuyển biến diệu kỳ bởi ân sủng của Chúa, một sự biến đổi lạ lùng ở trong năng quyền của Chúa và bởi đức tin của những người đặt để nơi Ngài. Chúa sẽ khiến một người từ địa vị tội nhân được trở thành thánh nhân. The story of salvation sermon series, and this is the message number 5. From sinner to saint. Từ tội nhân thành thánh nhân. Dựa theo lời Chúa trong phúc âm Luca chương 23 từ câu 39 tới câu 43 mà quý vị vừa nghe đọc. Luca chương 23 vẽ lên một bức tranh lớn của sự kiện Chúa chịu thương khó, sự chết của Chúa trên cây thập tự. Nhưng trong năm câu kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc đó, phác họa hình ảnh một tội nhân được trở thành thánh nhân, một tử tội trên cây thập tự được ân sủng của Chúa đụng đến và đời sống được hoàn toàn biến đổi. Đây là câu chuyện của một cá nhân, a personal story, but it is everyone's story. Nhưng đây là câu chuyện của mỗi một người. Câu chuyện cá nhân của một người, nhưng cũng là câu chuyện của mỗi một người, là những người đã gặp gỡ Chúa, được biến đổi bởi năng quyền thập tự. Dù quen thuộc hay xa lạ với diễn biến, tôi tin rằng câu chuyện này rất quan trọng đối với hết thảy mỗi một quý ông bà, chị em và tôi. Bởi vì nó giải bày phương cách mà Đức Chúa Trời dùng để khiến một người từ địa vị tội nhân trở thành thánh nhân. Vì nó tỏ bày ba bước mà mỗi chúng ta phải đi qua để có thể nhận được phước hạnh của một người ở trong nhà Chúa, một người hưởng được sự sống đời đời. Và chúng ta sẽ đến với lời Chúa trong sứ điệp này, ba bước trong biến trình từ tội nhân đến thánh nhân. The three steps in the transformation from a sinner to a saint. Ba chữ quý vị thấy trong bố cục đó là nhận, xưng, nhận tin và nhận lãnh. You see the three steps here, repentance, reliance, reception. Now the first step, repentance of sin. Nhận xưng tội lỗi. Nhận xưng tội lỗi. Câu 39 tới câu 41 phần A. Vả một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa. Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Câu 32, 33 trước đó thì chỉ biết rằng Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh giữa hai tên trộm. Trong Kinh Thánh chúng ta dùng chữ hai tên trộm cướp, nhưng trong nguyên ngữ từ này đã chỉ đến một người làm điều ác, một kẻ bất lương, một kẻ gian tà. Đây là một người phạm pháp rất nghiêm trọng và bản án đó là xử tử. Và câu 39 rằng một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài. Một tử tội trên thập hình đó mắng nhiếc Chúa. Chữ mắng nhiếc đây là một chữ nói đến một cái sự bán bổ, một sự phạm thượng. Và trong nguyên ngữ nó ở một cái thì dạng nói tới một cái hành động tiếp diễn liên tục. Liên tục bán bổ. He kept on blaspheming. Và cùng với đoàn dân và quân lính trong câu 35, câu 37, hắn cũng mắng nhiếc Ngài. Tên trộm cướp ở trên cây gỗ này đã uổng phí những giây phút cuối cùng của mình ở bên cạnh cứu Chúa, nhưng đánh mất ân sủng. Đấng duy nhất có thể cứu chuộc mình, hắn quay qua và bán bổ mắng nhiếc. Nhưng câu 40 trở đi là phần chúng ta tập chú buổi tối hôm nay. Nói đến một tên trộm khác. Một tên trộm khác. Và phản ứng của tên trộm thứ hai này trong câu 40 nói rằng: Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Đây là lời xưng nhận tội lỗi. Đây là lời xưng nhận tội lỗi của tên tử tội trên cây thập hình. Mà qua lời xưng nhận này, quý vị thấy có một sự biến đổi ở nơi con người này. Trước đó, trong Matthew chương 27 và Mark chương 15 cho biết rằng cả hai tên trộm cướp, cả hai tên tử tội trên cây thập tự đều mắng nhiếc Chúa. Nhưng tại đây có một sự thay đổi. Một tên trộm cướp đã quay lại và có một lời xưng nhận tội lỗi của mình. Có một lời nhận biết về một Đức Chúa Trời cao cả, vĩ đại. Tại sao vậy? Có phải là vì anh nhìn thấy sự im lặng chịu đựng của Chúa trên cây thập tự chăng? Hay có lẽ như lời Chúa chúng ta thấy tại đây, trước đó Chúa đã cầu nguyện Đức Chúa Cha rằng lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết họ làm điều gì. Ngài cầu nguyện Đức Chúa Cha tha tội cho những người đóng đinh Ngài, sỉ nhục Ngài, phỉ báng Ngài, nhổ lên mặt Ngài. Có lẽ tên tử tội này thấy tấm bảng ở trên đầu cái thập tự của Chúa nói rằng vu dân Giuđa. Có lẽ người này trong quá khứ đã từng nghe Chúa giảng dạy, đã từng thấy những phép lạ Chúa làm hay sao? Chúng ta không biết chắc lý do, nhưng một điều chúng ta phải biết chắc là thế này. Đây là sự biến đổi bởi năng quyền của Đức Thánh Linh làm việc. Và chỉ có năng quyền của Chúa Thánh Linh mới có thể thay đổi một con người như vậy. Từ chỗ chống nghịch phỉ báng Chúa đến chỗ nhận ra tội lỗi của mình và đến xưng nhận. Tại đây chúng ta thấy trước hai điều. Trong sự nhận xưng đó, trước hết người đó nhận biết có một đấng định tội và nhận biết rằng mình là người đắc tội. Định tội, biết có một đấng tể trị xét xử tội lỗi. Nhưng tên kia trách nó rằng ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Chữ hình phạt tại đây nó xuất phát từ một động từ mà ý nghĩa là phân định. Nó là sự phân xử, đoán phạt, phán xét. Anh biết rằng bản án hiện tại mình đang chịu nó liên hệ tới sự công chính của Đức Chúa Trời. Và chẳng những vậy, còn biết rằng mình phải đối diện với một đấng xử đoán công chính là Đức Chúa Trời sau cái chết nữa. Và anh nói với người bạn của mình, chúng ta đang chịu bản án này. Anh không biết rằng có một đấng cao cả vĩ đại mà chúng ta phải đối diện hay sao? Không kính sợ Chúa sao? Lời Chúa trong Hebrew chương 9 câu 27 cho biết, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Mỗi chúng ta đều phải đối diện với đấng chí cao, một quan án công chính để chịu bản án. Và cái chữ phán xét ở đây cùng nghĩa với cái chữ hình phạt, cùng một gốc chữ. Cái sự hình phạt đó, một bản án của Đức Chúa Trời chí cao, một quan án công chính và phải đối diện. Người xưa thì nói rằng thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tảo giữ lai trì. Có nghĩa là thiện ác cuối cùng đều phải báo ứng. Cái vấn đề chẳng qua là lai tảo hay lai trì, tức là tới sớm hay tới muộn mà thôi. Người xưa biết điều đó. Trong thâm tâm mỗi người đều biết điều đó. Mình phải đối diện với một đấng phán xét và mình phải trả giá cho những hành động của mình. Và ngay trên chỗ chết cái thập tự đó, một tên trộm cướp không thấy, mà tên thứ hai bởi năng quyền của Chúa biến đổi, nhận biết rằng có một đấng định tội và mình phải sợ đấng đó. Câu hỏi đặt ra là quý bà chị em có sợ một đấng sẽ phán xét mình trong ngày cuối cùng không? Quý vị có biết rằng mình sẽ phải đối diện với một Đức Chúa Trời cao cả, một quan án chí cao mà sẽ xét xử chúng ta hay không? Sự xưng nhận tội lỗi nó bắt đầu với Đức Chúa Trời, bắt đầu với sự công chính của Đức Chúa Trời. Sự xưng nhận tội lỗi này nó bắt đầu với Đức Chúa Trời và bắt đầu về sự tỏ bày của Chúa, về sự hư hoại, đồi bại của chúng ta nữa. Trước hết trong sự xưng nhận, ông biết rằng có một đấng định tội và đồng thời cũng biết rằng mình là người đắc tội. Trong câu 41 phần A, biết đấng xử tội và biết mình có tội. Về phần chúng ta chỉ là sự công bình vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Hầu như không ai muốn nhận là mình có tội cả. Họ luôn tìm cách để che đậy, để bào chữa tội lỗi của mình. Và tên cướp này trên cái thập tự có thể nói rằng có biết bao nhiêu người phạm tội như tôi. Cái tội này thì phạt đánh đòn rồi phạt tiền rồi thả được rồi. Hay là nói chắc vài tháng thôi, hay là cùng lắm là chung thân, tôi không có xứng đáng chịu chết. Nhưng mà nó không. Hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhận biết tội lỗi của mình và cái giá trả xứng đáng cho tội lỗi của mình. Con người thường tìm cách che đậy tội lỗi, làm cho tội mình nhẹ đi bằng cách là mình so tội mình với người khác. Tôi như vậy đó nhưng vẫn đỡ hơn người khác. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết, mọi người đều là tội nhân. Tôi nhớ có một câu chuyện kể về một người nọ cũng tìm cách che đậy tội lỗi. Trong một lần gọi là họp mặt gia đình reunion thì anh phải làm một cái biên soạn là bản gia phả, the family tree, thì mới phát giác ra một điều đó là ông cố của mình bị xử tử trên ghế điện. Vì tội giết người, bởi vậy bị xử tử trên ghế điện. Một phần là xấu hổ cho gia tộc mình, một phần là cũng xấu hổ cho chính mình. Anh sửa lại cái nội dung mà nói như thế này: trong cơ quan hành pháp của chính quyền, cụ đã từng ngồi trên một ghế quan trọng với sức mạnh vô hình của dòng điện. Nói với ông cố của mình đó. Họ giữ vị trí cụ thật chặt trên ghế đó, và sự qua đời của cụ đến như một cú sốc người chứng kiến. Sự qua đời của cụ đến như một cú sốc điện cho những người chứng kiến. Tức là nói nhẹ đi, nhưng mà thưa quý vị, dù che đậy đến đâu thì mỗi chúng ta đều là những tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời trong Roma chương 3 câu 23 cho biết rằng vì mọi người đều đã phạm tội. Tất cả mọi người, không phải chỉ một số người, nhưng mọi người. Mà nếu chúng ta thật sự tra xét chính mình, nhìn vào đời sống mình, chúng ta biết rằng chúng ta là tội nhân. Không phạm tội trong lời nói thì cũng trong suy nghĩ. Có những điều mình đáng làm mà không làm, đó là tội lỗi. Không thờ đấng sáng tạo, đó là tội lỗi. Và mỗi chúng ta đều là những tội nhân trước mặt Chúa. Tin trộm ở đây nhận biết rằng hình ta chịu xứng với việc ta làm. Và đó là bước đầu tiên để có thể nhận được sự tha thứ, để có thể nhận được phước hạnh của nước trời, của nước thiên đàng. Đó là nhận xưng tội lỗi. Và bước thứ hai đó là phải nhận tin Thiên Chúa. Nhận tin Thiên Chúa. The second step is reliance on the Savior. First step, repentance of sin. Second, reliance on the Savior. Nhận xưng tội lỗi. Và thứ hai là nhận tin Thiên Chúa. Câu 41 phần B và câu 42. Tôi đọc lại cả câu 41 ở đây. Về phần chúng ta chỉ là sự công bình vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng hỡi Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Trong sự nhận tin xác chứng này thì ông nói đến hai điều. Ông nói về Chúa Giê-xu là đấng vô tội, và thứ hai Ngài đấng chuộc tội. Trước hết Ngài đấng vô tội. Liên từ nhưng ở đây cho thấy một cái sự tương phản trong sự nhận biết. Mình thì ô tội, nhưng Chúa Giê-xu thì vô tội. Mình thì ô tội, nhưng mà Chúa thì vô tội. Hình ta chịu xứng việc ta làm, nhưng Ngài không có tội chi cả. Cái chữ không hề làm điều gì ác ở đây trong nguyên ngữ là được đặt ở đầu câu để nhấn mạnh không bất cứ điều gì ác, hay dịch sát là không làm bất cứ điều gì sai trật, không xứng hợp, không bất cứ điều gì cả. Và đây là lời chứng của tên cướp trên cây thập tự. Nhưng chẳng những vậy, đây là lời chứng của rất nhiều người. Sứ đồ Führer là một người đã đi theo Chúa suốt 3 năm dài, ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu. Và trong thư Führer nhất, ông đã viết như lời thế này. Führer nhất chương 2 câu 22: Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Quý vị nghĩ mình dám nói điều đó về đời sống mình không? Không hề phạm tội và trong môi miệng không có một chút gì dối trá cả. Chúa bao giờ nói dối. Nhưng mà đó là Chúa Giê-xu. Trong Luca chương 23 mà chúng ta đang đọc ở đây, tổng trấn Phi-lát là người bị gần như là bị ép đưa vào thế phải xử tử Chúa Giê-xu. Ông phải rửa tay và ông nói rằng ta thấy người này không có tội gì cả. 3 lần ông nói Đức Chúa Jesus Christ vô tội. Và ông phải rửa tay để nói rằng không chịu trách nhiệm. Cũng trong Luca chương 23 này, thầy đội là người trưởng nhóm hành hình, khi thấy sự chết của Chúa, ông đã ngợi khen Đức Chúa Trời mà nói rằng thật người này là người công bình. Câu số 47. Vua Herod cũng vậy nữa. Trong lần thẩm tra Chúa thì ông cũng tuyên bố rằng không thấy Chúa Giê-xu làm điều gì đáng chết. Ông đoán vô tội. Phi-lát 3 lần nói, Herod nói, đội trưởng người La Mã trong cái đội hành hình cũng nói điều đó. Ngài đoán vô tội. Và vì Chúa đoán vô tội, Chúa có thể gánh thay tội lỗi cho những tội nhân hư mất là quý vị và tôi. Chẳng những Ngài đoán vô tội, nhưng mà lời Chúa cho biết rằng Ngài có thể chuộc tội. Ngài đoán chuộc tội. Câu 42. Tên tử tội này đã cầu xin với Chúa những lời như thế này: hỡi Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Hỡi Giê-xu. Giê-xu có nghĩa là Đức Giê-hô-va cứu. Yahweh saves. Nhận biết sự cứu rỗi ở trong danh Giê-xu. Khi Ngài đến trong nước mình. Không phải là nếu Ngài đến trong nước mình, nhưng mà là khi. Khi Ngài đến trong nước mình. Thưa quý vị, đây là một lời có thể nói tỏ bày đức tin lớn của tên tử tội này. Nhìn thấy Chúa Giê-xu treo thân trên cây thập tự, chịu bản án tử hình với mình, sắp sửa chết, Nhưng mà nói rằng khi Ngài đến trong nước mình rồi, nhận biết Ngài là vua. Và có lẽ đây là một người Do Thái đã được sự hiểu biết, đã được học hỏi từ nhỏ, biết về một đấng Messiah mà Kinh Thánh Cựu Ước đã nói đến. Ngài chính là vua của lời hứa, đấng cứu tinh của nhân loại, là đấng sẽ cai trị và thành lập vương quốc đời đời. Bởi vậy, ông nói, khi Ngài đến trong nước mình rồi, Ngài là vua, Ngài tế trị, và khi đến trong nước mình rồi, có nghĩa là Ngài sẽ sống lại đó. Tin vào sự sống lại của Chúa, tin Ngài đấng Christ, đấng Messiah, đây là một đức tin rất là lạ. Và nói rằng xin nhớ đến tôi. Không nói rằng khi vào đó rồi xin Ngài kiếm một ai đó có thể cứu tôi được và nói giùm với người đó. Không phải như vậy. Mà khi vào đó thì Ngài nhớ đến tôi. Không phải giải cứu tôi ngay bây giờ, nhưng mà ở trong sự sống của cõi đời đời đó, ở trong nước trời đó, xin nhớ đến tôi, xin thương xót tôi. Vì hãy đây là đức tin lớn. Vì trong cả cái dòng lịch sử của công cuộc cứu chuộc thì chúng ta thấy rằng cả cuộc đời của Chúa Jesus cũng vậy. Đây là cái thời điểm tôi có thể nói là duy nhất và có thể là mình nói là khó có thể nhìn nhận một đấng cứu thế trong chỗ này, ở vị trí này. Với cái nhìn của con người bình thường, khi họ nhìn Chúa Jesus trong cái lúc này đó, bị đánh tả tơi trong sự đau đớn, treo thân như thập tự giá, bất lực. Nhưng mà rồi nhận biết đây chính là đấng Christ, đây chính là vua. Nếu mà trong lúc Chúa Jesus hóa bánh cho 5.000 người ăn, khi Chúa Jesus làm phép lạ cho người què đứng dậy đi, cho người chết sống lại, thì nếu mình nghe một lời tuyên xưng như vậy mình thấy ồ đúng rồi, hợp lý. Ồ, Chúa Jesus Ngài đầy thẩm quyền, xin Ngài vào nước trời rồi nhớ đến tôi, thì hợp lý phải không? Nhưng đây là lúc Ngài treo thân thập tự giá, cảm thấy như là bất lực đối diện với sự chết. Nhưng mà đây là đức tin lớn. Bởi vậy tôi nói điểm thứ hai, đây là nhận tin Thiên Chúa, Ngài đấng vô tội và có thẩm quyền để chuộc tội. Và chúng ta cần phải có đức tin đó. Anh bày tỏ đức tin của mình không dựa trên những gì mà Chúa đã làm, nhưng mà những gì Ngài sẽ làm. Ở trong Hebrew chương 11 câu 1 thì nói rằng vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Chưa xảy ra mà tin. Bạn tin rằng Chúa sẽ đến trong nước trời, Ngài sẽ sống lại, mình cũng sẽ sống lại và sẽ đối diện với đấng xét đoán. Và xin Chúa nhớ đến con, thương xót con. Trước khi đi qua phần cuối, chúng ta suy nghĩ điều này. Ở trong biến trình của một người từ tội nhân trở thành thánh nhân, thì chúng ta phải đặt những câu hỏi thế này. Quý vị có nhận biết rằng mình là tội nhân hay không? Quý vị có nhận biết rằng mỗi một chúng ta đều phải ứng hầu trước một Đức Chúa Trời cao cả, một quan án công bình sẽ xét xử tội lỗi chúng ta hay không? Quý vị có biết rằng chỉ có Đức Chúa Jesus Christ là đấng vô tội mới có thẩm quyền để tha thứ tội lỗi của chúng ta hay không? Quý vị có biết rằng mình cần phải đến với Chúa, đặt đức tin nơi Ngài, xưng nhận tội lỗi như tên tử tội trên cây thập tự này để có thể hưởng nhận ơn tha thứ hay không? Lời Chúa ở trong Giăng nhất chương 1 câu 8 câu 9 nói thế này: ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình. Mỗi chúng ta là tội nhân, nhận biết mình là tội nhân và mình phải ứng hầu trước mặt Chúa. Và lời Chúa tiếp tục rằng còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Tên tử tội cái thập tự biết điều đó, biết mình là tội nhân, đến với Chúa xưng tội ra và đặt đức tin nơi Chúa cứu thế. Và bởi vậy chúng ta sẽ thấy cái bước thứ ba ở đây vô cùng quan trọng. Anh nhận lãnh sự thứ tha, nhận lãnh ơn cứu chuộc, nhận xưng tội lỗi, nhận tin Thiên Chúa và nhận lãnh thứ tha. Đó là ba bước của một biến trình một tội nhân trở thành thánh nhân. Three steps of the transformation from a sinner to a saint: repentance of sin, reliance on the Savior and reception of salvation. Câu 43, nhận lãnh thứ tha. Chúng ta thấy Chúa Jesus đã trả lời như thế nào. Quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis. Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis. Sự thứ tha Chúa ban cho khi một người đến với Chúa. Và lời Kinh Thánh nói, ai đến cùng ta thì sao không bị bỏ ra ngoài đâu. Và Chúa Giêsu đáp ứng. Và trong sự thứ tha đó, trước hết Ngài ban cho một cách trực tiếp, directly, personally. Quả thật ta nói cùng ngươi. Quả thật ta nói cùng ngươi. Đây lần thứ 6 trong sách Luca, Chúa Giêsu bắt đầu với câu nói này. Amen. Chỉ là quả thật là như vậy. Truly, truly I say to you. Và mỗi lần như vậy trong sách Luca đều liên hệ đến sự tể trị của Đức Chúa Trời và sự phán xét. Và tại đây cũng vậy. Quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi ba đã đi. Chúa phán một cách trực tiếp và một cách cá nhân với tên tử tội này. Quả thật ta phán cùng ngươi. Ta nói với ngươi đó, chính ngươi đó. Một sự ban cho rất là cá nhân. Khi tên tử tội này đến với Chúa một cách trực tiếp, một cách cá nhân, thì Chúa cũng trả lời lại một cách cá nhân. Sự chết của Chúa đền tội cho tất cả mọi người, nhưng chỉ những ai đáp ứng và xưng nhận đức tin, đặt đức tin nơi Chúa thì hưởng được sự tha thứ, hưởng được sự cứu rỗi. Mà Chúa nói quả thật, một sự bảo đảm chắc chắn, ta nói với ngươi điều đó. Ta bảo đảm cho ngươi, ta là đường đi lẽ thật và sự sống. Ta là chân lý. Giữa một thế giới đầy những sự xảo trá, và tên cướp này chắc chắn cũng đã đối diện với điều đó, và thậm chí chính tên cướp đó cũng sống ở trong sự giả trá lọc lừa. Nhưng có một đấng là lẽ thật, là nguyên ngôn, và Ngài phán rằng quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi ba đã đi. Sự thứ hai được ban cho một cách trực tiếp, và thứ hai là một cách tức thì. Cách tức thì, instantly. Quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay, today, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi ba đã đi. Trong nguyên ngữ chữ này đặt ở đầu câu, một sự nhấn mạnh, hôm nay. Quả thật ta nói với ngươi, hôm nay đó, chính hôm nay. Mà trong nguyên ngữ nó có mang nghĩa đen là chính cái ngày này, là this day. Không có phải rằng được, ta sẽ cho ngươi vào thiên đàng, nhưng mà đợi 100 năm chịu khổ đã, phải tu tỉnh đã, phải có sự thay đổi đã, phải học xong giáo lý báp têm đã, phải chịu phép báp têm đã, nó còn cơ hội phải không? Chúa nói hôm nay, this day, để cho thấy rằng sự cứu rỗi đến không dựa trên việc làm của chúng ta, hoàn toàn không dựa trên việc làm. Đừng nghĩ rằng chúng ta vì đi nhóm thờ phượng Chúa, vì dâng hiến, vì làm điều này vì nọ chúng ta được cứu. Không, tên cướp này không làm bất cứ điều gì, chỉ bởi ân sủng của Chúa, đức tin đặt nơi Chúa, và Chúa ban cho sự tha thứ. Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi ba ra đi. Có người cũng lấy hình ảnh tên cướp nói rằng tôi cũng giống tên cướp rồi đó. Mục sư hỏi anh đi nhà thờ nào? Ồ, tôi cần đâu mục sư. Tên cướp trên thập tự giá đâu đi nhà thờ đâu. Rồi anh có làm báp têm gì chưa? Đâu cần đâu, tên cướp đâu làm báp têm gì đâu. Mà cái gì có tên cướp thập tự giá, tên cướp thập tự giá. Mục sư nói đúng rồi. Tên cướp cái thập tự thì không làm điều đó. Nhưng anh không phải tên cướp cái thập tự, anh là tên cướp ở dưới cái thập tự. Không phải cái tên cướp đối diện với sự chết, anh là tên cướp đang sống mà anh đã không làm theo lời Chúa. You are the living thief. Chúng ta có cơ hội thì mình phải thờ phượng, phục vụ. Nhưng mà để thấy rằng sự cứu rỗi được ban cho nhưng không. Ephesos chương 2, câu 8, câu 9, câu 10 cho thấy điều đó. Lời Chúa nói là vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó chẳng phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Và câu thứ 10 nói rằng khi được cứu như vậy thôi làm những việc lành Chúa sẵn sàng. Như vậy mà thấy rằng mình làm việc lành không phải để được cứu. Vì được cứu rồi chúng ta làm việc lành. Đó là hệ quả theo sau của một đời sống được biến đổi bởi ân sủng, tức là sự ban cho vô điều kiện. Mà ngay cái đức tin chúng ta cũng là sự ban cho của Chúa. Sự tha thứ, sự giải cứu của Chúa một cách trực tiếp, một cách tức thì, và tại đây nữa một cách toàn vẹn, một cách toàn vẹn, completely. Đức Chúa phán quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi ba ra đi. Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi ba ra đi. Sự tha thứ toàn vẹn bởi vì nó phục hồi mối liên hệ bị gãy đổ. Khi con người phạm tội thì ở một vị trí chống nghịch với Đức Chúa Trời. Nhưng mà sự tha thứ đó hàn gắn mối liên hệ này, để rồi tên cướp này có thể được ở với Chúa trong nơi ba ra đi, trong nơi phước hạnh, một phước hạnh viên mãn. Cái chữ ba ra đi này trong tiếng Anh mình rõ là paradise, vườn hoan hỷ. Nó xuất phát từ trong cái văn hóa của Ba Tư, nó là cái vườn thượng uyển. Khi một vị vua muốn tỏ bày sự tôn trọng cho ai đó thì sẽ dẫn người đó vào thăm khu vườn của mình. Ở với ta, được đi với vua ở trong vườn. Ở trong Kinh Thánh có một hình ảnh về một ngôi vườn. Mà có lẽ quý vị nhớ ha. Sáng thế ký, Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ thế giới này, đặt để Adam Eva là thủy tổ chúng ta trong vườn Ê-đen. Và trong vườn Ê-đen đó họ có mối liên hệ mật thiết với Chúa, có mối tương giao với Chúa. Nhưng khi họ phạm tội thì bị đuổi ra khỏi vườn, mất mối liên hệ. đánh mất sự tương giao. Nên Chúa Giêsu đến để hàn gắn mối tương giao đó. Bởi vậy khi Ngài nói với tên cướp này, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta, đó là phước hạnh vô cùng. Phước hạnh hơn hết ở trong thiên đàng, ở trong nước Đức Trời, đó là được ở với Chúa, có mối liên hệ với Chúa. Ta tuần lễ rồi chúng ta nói điều đó. Chúa Giêsu đến thế gian này không phải để thiết lập một tôn giáo, nhưng để tái lập mối tương giao. Không phải để thiết lập tôn giáo, nhưng để tái lập mối tương giao. Jesus came not to establish a religion, but to mend, to fix a relationship that was broken. Và Chúa tái lập mối tương giao đó. Và tên cướp này được Chúa hứa rằng sẽ ở với Ngài trong nước vinh hiển. Cái câu hỏi đặt cho quý vị sẽ ở đâu nếu ngày hôm nay mình sẽ qua đời? Lời Chúa hứa với tên trộm cướp rất rõ. Hôm nay ta nói với ngươi một cách trực tiếp, một cách cá nhân với ngươi, tức thì trong thời điểm này, một cách trọn vẹn là ngươi sẽ ở với ta trong nơi paradis. Trong thư Hebrew chương 7 câu 25 nói rằng, bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn, cái chữ toàn vẹn từ đây đây, cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Chúa sẽ cứu toàn vẹn những kẻ đến gần Chúa. Quả thật hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong nơi paradis. Quả thật đó là sự đảm bảo chắc chắn nhất. Hôm nay tức là thời điểm tốt đẹp nhất. Ở với ta đó là mối liên hệ tuyệt vời nhất. Paradis đó là nơi ở phước hạnh nhất. Và đó là lời hứa của Chúa cho những người nhận xưng tội lỗi, nhận tin Thiên Chúa và nhận lãnh thứ tha. Thưa quý bạn chị em, buổi tối hôm nay chúng ta suy gẫm câu chuyện này. Chỉ có 5 câu kinh thánh như một hình ảnh tuyệt đẹp của một tội nhân được trở thành thánh nhân và đi qua 3 bước. Nhận xưng tội lỗi của mình, nhận biết mình là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết, nhận biết có một quan án công chính Đức Chúa Trời mà mình phải kính sợ, và nhận tin nơi Thiên Chúa đấng vô tội và đấng sẽ chuộc tội, để rồi nhận lãnh ơn thứ tha của Chúa trực tiếp, tức thì mà toàn vẹn. Đó là sự biến đổi bởi đức tin. Đây là câu chuyện cứu chuộc. Thừa thánh 3 bước tưởng chừng rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thể đi qua 3 bước này. Bởi vì đây là công việc của Đức Chúa Trời. Công việc của Thánh Linh Chúa đang làm việc trong tấm lòng mỗi một người. Bởi vì mỗi quý bà chị em phải đối diện với Chúa và xem thử chúng ta đã đi qua những bước này chưa. Có thật sự nhận xưng tội lỗi của mình, biết rằng mình là tội nhân không? Có nhận tin rằng Thiên Chúa là cứu Chúa, đấng duy nhất có thể tha thứ tội lỗi mình không? Công vụ chương 4 câu 12 ra, chẳng có sự cứu rỗi ở trong đấng nào khác. Vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Có nghĩa là sao? Chỉ có một mình Đức Chúa Jesus Christ mới đem đến sự cứu rỗi. Trong thư Timôthê cũng nói rằng chỉ có một đấng trung bảo duy nhất ở giữa Đức Chúa Trời và người, và Ngài Đức Chúa Giêsu. Không một ai khác. Tôn giáo không cứu chúng ta được quý vị. Ăn chay làm lành không cứu chúng ta được. Giữ lễ nghi không cứu chúng ta được. Tôn giáo không cứu, chỉ có mối tâm giao với Chúa. Lễ nghi không cứu, chỉ có liên hệ với Chúa mới cứu. Chỉ có con cái mới được ở trong nhà của cha, phải không quý vị? Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu trở nên con cái của Chúa thì vào nước thiên đàng. Khi mà còn nhờ cậy nơi công đức của mình, khả năng của mình và những điều khác, thì chúng ta chưa thật sự đặt đức tin nơi Chúa. Và trước mặt Đức Chúa Trời đó một sự sỉ nhục lớn. Nếu quý vị đến gặp tôi nhờ tôi làm một điều gì đó, phải không? Tôi nói không lo, tôi sẽ giúp quý vị. Nói xong quý vị quay ra nhờ những người khác giúp nữa thì quý vị nghĩ sao? Tôi không tin ông An này làm được không? Tôi phải nhờ người khác để chắc ăn. Với con người mình còn mình thấy không có vui rồi đó. Với Đức Chúa Trời thì sao? Chúa Giêsu và chỉ một mình Ngài mà thôi. Quý vị biết điều gì xảy ra với tên thứ tội thứ nhất không? Cái tên mà mắng nhiếc Chúa. Có hai tên, một tên mắng nhiếc Chúa, một tên quay trở lại ăn năn và hưởng ơn tha thứ. Trong Giăng chương thứ 19 câu 32 nhắc đến tên cướp này lần cuối. Vậy quân lính lại đánh gãy chân người thứ nhất, rồi đến người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài. Điều cuối cùng mà tên cướp đó cảm nhận, đó là một nhát búa đau đớn đánh gãy xương chân, để rồi một tử tội trên cái thập tự không có thể rướn mình lên để thở được nữa, mà đối diện với sự chết. Và sau cái chết đó là điều gì? Lời Chúa giải bày cho biết, một sự đau đớn tột bậc, gấp cả ngàn ngàn lần sự đau đớn mà tên cướp đang chịu trên cây thập tự. Một sự đau đớn bội phần, mà chẳng những vậy, kéo dài vô tận. Anh sẽ ở trong hỏa ngục đời đời, không có mối liên hệ với Đấng Christ. Đây là một kết cục rất là thương đau và vô vọng. Và thưa quý mạng chị em yêu dấu, đừng để kết cục đó là kết cục của đời sống mình. Bởi vì mỗi chúng ta sẽ phải đối diện với cái chết. Người xưa nói là nhân sinh tự cổ, thùy vô tử. Ai cũng sẽ phải chết. Quý vị biết rằng sau cái chết mình sẽ đi đâu không? Tên cướp trên cây thập tự đặt đức tin nơi Chúa Giêsu biết rằng sau cái chết sự ở với Chúa ngay lúc đó, ngay thời điểm đó. Tôi tin chắc điều này. Nếu bước ra ngoài bị tai nạn, tôi tin rằng tôi sẽ ở với Chúa trong nước đời đời ngay lập tức, tức thì. Và tôi chắc là nhiều người trong quý mạng cho em tin nhận điều đó phải không? Ai biết rằng, tất nhiên mình không muốn nói nó chết, nhưng mình đâu biết được phải không? Nếu sự chết đến ngay bây giờ, chiến tranh xảy ra, tai nạn xảy ra, động đất xảy ra, núi lửa, diêm sinh, mình không biết được. Quý vị nghĩ rằng mình sẽ đâu? Ai nghĩ rằng mình sẽ biết rằng mình sẽ vào trong nước đời đời của Chúa, quý vị có đưa tay lên được không? Amen, cảm ơn Chúa. Quý vị để tay lên, cứ để lên coi có bao nhiêu người biết chắc. Amen. Quý vị nhìn xung quanh đi. Đây là những người biết chắc mà biết thiệt nha. Còn biết không thiệt á, thì đây là lúc chúng ta cần phải tra xét chính đời sống mình, quý mạng chị em. Thật sự, trong tình yêu thương của Chúa, tôi muốn chúng ta suy nghĩ điều này. Trước khi rời ngồi thánh đường, mình phải biết thật là chắc. Sau cái chết này chúng ta sẽ đi đâu? Sẽ đối diện với điều gì? Như hai tên cướp trên cây thập tự, hai kết cuộc hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như hai người ngồi trong băng ghế, cùng nghe một sứ điệp. Một người có thể nói rằng sự giảng này dài quá, mệt quá, khó hiểu quá. Một người nói, thật là no đủ, thật là vui thỏa. Một người có thể ca ngợi Chúa hết lòng và cảm ơn Chúa về những phước lành Chúa ban. Một người thấy nặng nề quá, hết giờ chưa để mình về. Đó là một phần thôi, nhưng mà cũng giống như vậy đó. Hai tên trộm cướp trên cái thập tự, cái khoảng cách với Chúa Giêsu chắc cũng giống nhau thôi. Họ đóng ba cái thập tự chắc cũng cách như nhau. Cùng một cơ hội, ở cùng trong một thảm trạng, đó là những tội nhân đối diện với sự chết. Nhưng mà hai cái sự đáp ứng hoàn toàn khác nhau. Và nếu Chúa Thánh Linh đặt để một sự cáo trách, một sự nhắc nhở lòng quý vị, hãy cảm ơn Chúa về đó, là quý vị đang như tên cướp thứ hai đó, được sự nhắc nhở để nhận xưng tội lỗi, nhận tin Thiên Chúa và nhận lãnh sự thứ tha. Hãy đến trong giờ phút này để tin Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi. Có một dãy núi Rocky ở Gia Nã Đại, và tại đó có một tấm biển ghi rằng The Great Divide. Ai mà đi hiking mà tới Canada chắc biết The Great Divide. Một sự phân chia lớn. Bởi vì đây là đầu nguồn của hai hệ thống sông lớn. Một con sông chảy về phía Tây đến Thái Bình Dương, trong khi phía bên kia thì chảy đến phía Đông ra Đại Tây Dương. Một bên là Thái Bình Dương, một bên là Đại Tây Dương. Hay có thể nói rằng trên nghĩa đen, thật sự nếu có hai giọt nước mưa từ trời rơi xuống, và ngay chỗ mà sự phân chia lớn đó, thì một giọt nước mưa có thể ra Thái Bình Dương và một giọt sẽ ra Đại Tây Dương. Một sự thay đổi rất là lớn. Và cũng như vậy, ở trên sườn đồi Golgotha 2000 năm trước, hai tên tử tội treo hai bên của Chúa Jesus Christ, biểu tượng của tình yêu thương Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Hai đáp ứng khác nhau và đi về hai hướng hoàn toàn khác nhau. Một, được ở với Chúa trong nước đời đời vinh hiển, và một, ở trong hỏa ngục, trong sự phán xét đời đời. Và ngày hôm nay cũng vậy nữa. Quý mạng chị em cũng có lựa chọn đó. Có rất nhiều quyết định trong đời sống chúng ta, nhưng mà chỉ có hai quyết định thôi cho cả đời đời. Một là sống đời đời, hai là chết đời đời. Và lời Đức Chúa Trời giải bày rất rõ. Chúa Giêsu đến thế gian để đền tội cho chúng ta, để quý vị và tôi được sự sống. Lời Chúa trong Cô-rinh chương 5 câu 21, câu gốc đầu chương trình quý vị đó. Đức Chúa Trời làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Có một sự hoán đổi địa vị ở đây. Ngài thánh nhân mang lấy địa vị tội nhân, để chúng ta là tội nhân được mang lấy địa vị thánh nhân. Đây là câu chuyện cứu chuộc. Chúng ta thấy tác động diệu kỳ của ân sủng Thiên Chúa. Chúng ta thấy sự biến đổi lạ lùng bởi đức tin đặt nơi Chúa. Chúng ta thấy năng quyền lớn lạ của thập tự, bởi đức tin nơi Chúa Jesus Christ hưởng được sự sống đời đời.